này ví dụ mình làm sao mình biết cái tâm đó nó có trật tự này, trong bản thể mình á.
Nó có trật tự chứ.
Mình làm sao mình vô mình
không nói. Không có trật tự, khi mà không có trật tự là con người cái tâm nó loạn. Còn cái tâm mình thanh tịnh và mình thấy mọi nơi mọi giới đều hòa hợp với mình,
thì mình thấy trong mình có trật tự.
Còn khi mình tới chỗ nào mình thấy bực bội không là mình mất tâm tịnh. Chứ không phải người ta mất tâm tịnh. Người ta đang sống yên mà mình tới nhà người ta mình thấy bực bội là mình mất trật tự, chứ người ta đâu mất trật tự. Thấy không?
Lên trong bản thể thì nó có
thật sự. Nó có thật sự, nó chịu hòa hợp với tất cả mọi người. Nó ngồi đâu nó cũng thấy cũng sung sướng. Rồi nó có thật sự gì nữa. Còn nó mất thật sự là nó thấy nó. Nó tới nhà người ta nó thấy nó bực bội. Nó thấy nó phiền phức đó. Còn nó có thật sự nó thấy nó đang sống cả cả cung vũ trụ, nhà nào cũng như nhà nó. Đó là con người có thật sự. Và con người có thật sự là con người đó có từ bi. Nó đi tới đâu thấy ai cũng thương. Thấy không? Người ta thấy cái nhãn quan nó, thấy hành động nó, thấy cái luồng thanh điểm mà không đo lường được. Nó là chuyển chạy trong thanh tâm của mọi người vui thôi mà. Chỉ mà con người có thật sự. Thấy không? Rồi các căn tu rồi có thôi đi đến nhà nào cũng không sống cũng tự nhiên như nhà mình. Nhưng mà không bao giờ mình làm những điện thái quá mà để cho người ta buồn. Mình là con người có thật sự. Không có ham của họ, không có hại họ.
Thế. Còn người không có trật tự là ví dụ như mình đi đâu đến người ta thấy đau mình rồi mình thấy bực bội rồi thấy mà người có nhiều người đông lại nhà mình thấy cũng bực bội
rồi. Thế sao là mình không có trật tự? Bởi vì người ta không thấy bực bội mà mình bực bội là mình không có trật tự. Tôi nhớ vậy đó. Còn mình là mình có thể hòa đồng với mọi người thì mình sống có trật tự. Thấy không? Mình tới nhà người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ, người ta rót nước mình uống, đó là mới là ông gái. Của nước đỡ mới tiền. Sao? Còn tới mà nghĩa là làm hùng, làm hổ, là ép người ta rót nước cho mình uống, cái đó là ăn cướp chứ đâu phải ông quan. Sao? Các bản thù ở các tiên linh, rót đi rượu đợi ta uống, đợi ta muốn gì con ấy, đó là ăn cướp, chứ không phải là thằng quan. Có quan khác. Bỏ quan vì dân, tập kinh phục mình, thấy không? Cho nên Đức Thích Ca đã thành công, mà Ngài mở ngân hàng khắp thế giới mà không ai thấy, thấy không? Nó nắm ra được cái hình ổng Phật Thích Ca, nó cũng đem cấp cái chùa này, này của ổng. Và ổng là vô sản, nhưng mà nó đem hữu sản cũng là khai tên ổng. Tại vì cái lý lịch tài sản của Thích Ca lớn nhất ở thế giới này. Lý lịch tài sản của Jesus Christ cũng lớn nhất thế giới, không có thằng nào giàu bằng hai ông đó hết. Tự nhiên có, thấy không? Ta nhờ gì? Nhờ lòng từ bi và sự thương yêu vô bờ bến vô ngại, thành nên ta mới đặt để cho ngài. Thì bây giờ chúng ta có cái gương đó, tại sao chúng ta không học và chúng ta mở những cái tâm như ngài đi, thấy không? Rồi bây giờ mình người Việt Nam có cơ hội thực hiện tình thương và đạo đức. Mình giúp người nghèo khổ để sửa tâm mình. Ha? Mình biết thương yêu là cái gì, giá trị của thương yêu là đồng tiền là gì mà sự thương yêu là gì? Mình thấy rõ. Ha? Mình là tay không, không có gì hết tới đây. Rồi mình biết thương yêu giữa người Việt Nam với người Việt Nam, rồi mình thương lên tất cả những người ở xung quanh mình nữa. Rồi mình quý mến tất cả những gì người ta giúp đỡ mình. Mình quý mến cả Thượng Đế đời đời. Mình đâu có nghèo. Mình là một người giàu có chứ sao nghèo. Giàu trong cái tâm phúc. Không phải giàu về mặt chất. Mới là thật sự là giàu. Đức Thích Ca đã giàu phong phú trong tâm phúc của mình. Cứu độ chúng sanh. Để đem cái thân xác này để ảnh hưởng mọi người. Và mọi người không biết ngài, rồi đem ra thờ ngài, rồi đem ra lợi dụng ngài, rồi làm sao ngài cứu độ. Và chịu thực hành cái tâm cũng như là tình thương và đạo đức, sửa mình để ảnh hưởng người khác mới là thật sự tình thương và đạo đức. Và không chịu sửa mình để ảnh hưởng người khác làm sao mà thành công? Nên cái ngài cũng sửa ngài để ảnh hưởng chúng ta. Ngày nay chúng ta mới thấy là Thích Ca là vĩ đại, Thích Ca là anh hùng, Thích Ca là thật sự đạt được thân thực. Chứ gì kỳ trước đình đắm nhưng mà ngài vẫn vui. cũng xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu được nó. Mà tại sao hành động Ngài phải chấp nhận? Bởi vì Ngài chấp nhận như vậy Ngài mới cứu nó được. Bởi vì rốt cuộc mà Ngài hành động như vậy, Ngài chịu được, Ngài cũng thể xác như nó, mà Ngài chịu được nó, được cái ảnh hưởng nó, sau này nó chịu được cái đó thì nó cứu lên cứu rồi nó rồi. Ngài cho chìa khóa cho nó rồi. Thấy không? Cho nên nghe Ngài giao được chìa khóa cho nó mới tin qua. Mà những người đó đã được chìa khóa của Ngài thì không biết sử dụng chìa khóa, được đâm ra lợi dụng Ngài, kêu Ngài tới cứu độ, rồi đó là sao rồi? Cho nên làm ma, làm quỷ đời đời, mà làm người cũng làm đời đời. Con người là đâu có phải sung sướng, con người là vơ vơ. Đâu có người nào sung sướng không? Sanh, lão, bệnh, tử, khổ, sướng chỗ nào? Bơ vơ. Chỗ nào là nơi của mình? Những chỗ đó chỗ của ta thì ta đâu có bị chết. Thấy không? Bị chết thì không có chỗ rồi đó. Cho nên mình tu để mình tìm cái chỗ đó. Chứ còn tu mà nó ý lại nhờ Phật độ ở đó là sai. Tu tôi phải tìm cái điểm tựa đời đời bất diệt của tôi. Đó là điển hình, điển quan. Cái chuyện vô cùng tận của tôi phải tìm tới. Cậu kêu ông Phật tìm cho tôi, vô lý ông Phật, ông đã tìm cho ông rồi. Ông cũng mang cái thể xác đồng nhất cũng như tôi, mắt mũi tai miệng mà ông nên giải tỏa được rồi. Bây giờ tôi phải học cái đó nữa, tôi mới thấy rõ tôi hơn.
Tu là để tái lập trật tự ở đời. Như vậy, tu cũng là một hình thức làm chính trị.
Tu là lấy những chánh giác của trời đất mà tự sửa mình. Chúng ta làm chánh trị, ngự trị trên đầu người ta, bắt buộc người ta phải nghe lời mình, cái đó không được. Mình phải nghe lời thì thanh nhẹ thanh tịnh của bề trên mà ăn năn hết, tự sửa tiến về con đường siêu thoát ở bên trên mới là chánh trị của Thượng Đế.
Trật tự trung hành, muốn có sự thanh bình tốt đẹp cho tâm lẫn thân thì phải ý thức được giá trị trung hành pháp môn mà chính mình đã chọn, dốc lòng thực hành cho đến đích, không ngoài sự mưu cầu tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp, trong tinh thần phục vụ không biên giới và bất vụ lợi. Đời đạo song tu rõ rệt, bằng lòng dấn thân hành pháp không ngừng nghỉ, trí phát triển đến vô cùng, nhiên hậu mới đem lại ánh sáng trong nội tại, cảm minh nghiêm luật của trời đất mà hành sự thì không bao giờ chán nản. Quy y Phật là trở về với sự thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Quy pháp là hành pháp liên tục, tức là sửa mình trong chu trình tiến hóa. Quy tăng là trở về với thực chất của chính mình, phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hậu nhiên, tạo thành ánh sáng trong lành độ tha tại trần, phục vụ tối đa phù hợp với nguyên lý của tình trạng. Dấn thân vô quái ngại, sửa sai cầu tiến liên tục, hành động quý thương và xây dựng, cuối cùng sẽ gặp thái được sự quyền vi của trời đất mà dứt khoát với tình đời động loạn. Tịch hành trong thanh tịnh, cảm thức sự hòa bình trong nội tâm càng ngày càng lớn rộng, tâm từ bi phát triển, không từ chối bất cứ một trở ngại nào xảy đến, sẵn sàng tha thứ và thương yêu, tinh thần xây dựng không bao giờ dập tắt, cương quyết lập trường không thay đổi, cứu mình và giúp họ, tức là buổi công hàng ngày của tâm linh. Nhiếp ngàn thanh nhẹ và trật tự, óc sáng tâm minh vui hòa với các giới, thực hành nghiêm luật hòa ái tương thân với mọi người, xóa bỏ tuổi tác già nua trong tâm thức, chung vui hòa bình với vạn linh, đồng hành cùng tiến, vượt xuyên trận đồ mờ ảo của trần gian, phát triển tinh lành và thực chất, vía hồn tương hội trong thanh tịnh, thực hành chánh pháp, hội nhập vào nguyên luật vô sanh tự tiến, không còn bỡ ngỡ bất cứ trường hợp nào, chấp nhận định luật hoa hoa xanh xanh của trời đất, bánh xe pháp luân thường chuyển không ngừng nghỉ, chiều sâu của đạo màu sẽ tự cảm thức và vui hòa với các giới, tâm thân an lạc vô cùng, vui trong niềm vui tự gặt hái được, phù hợp với định luật tự nhiên và hồn nhiên, trật tự trong sáng suốt cảm thức sự cấu trúc siêu nhiên mà an vui.
Trật tự nghĩa là nó có thanh, có trượt phân minh. Mình không có thể lẫn lộn trong thanh trượt. Sao? Khi mà anh lặp lại anh soi hồn, pháp luân là cái phần thanh nó phải trụ như thế này. Mà cái phần thanh trong thanh nó có trượt. Cho nên khi mà mới vừa ra nó ê ê nặng nặng, ê ê nặng nặng, nó rớt. Rồi nó lùi về thanh. Cho nhiều người thấy nó rằng đây rồi nó mất. Cái trượt nó ra, nó nặng, nó còn cảm giác còn động. Còn khi mà nó nhẹ rồi, nó chỉ có cái sáng thôi. Là nó không có ai trợ đầu mình, không có. Đó là được trượt, trượt trong thanh. Bởi ở bên bộ đầu là thanh hơn dưới này như nữa, mà trượt trong thanh. Rồi sau này anh tu rồi á, đầu cũng như biết hai cái có một. Nói cái chuyện lạ kỳ, ở dưới này chuyển, ở trên này biết. Ở dưới này, trên này có một.
Thầy nói nãy giờ về cái sự thanh nhẹ đó thì cái đó là kết quả của cái sự tập tự, nhưng mà trước khi mình muốn lập lại tập tự thì mình phải thấy rõ cái sự mất tập tự như thế nào. Như vậy thầy nghĩ theo thầy cái sự bên trong của mình là như thế nào?
Mình phải dồn lại mình mới thấy mất tập tự. Còn mình không chịu dồn lại mình thì mình nói tập tự ở chỗ nào? Dồn lại mình mới thấy mất tập tự. Và khi mình thấy mình mất tập tự, mình đứng yên lại, thanh tịnh. Thì tự nhiên nó sẽ bị tập tự. Cái vốn là thanh tịnh. Mà bỏ vốn hướng về động thì mất thanh tịnh. Muốn lập lại trật tự, mình nghe một cái gì, mình để êm nó. Mình bỏ vô trong cái gì nữa. Để coi nó lắm tới đâu. Biển cho lạnh, Minh Châu mới phát lòng cho cái gì gọi là lạnh.
Thầy, như con hiểu là nếu mình muốn trở về trật tự thì mình phải trở về sự thanh tịnh của mình, thì đương nhiên cái trật tự nó sẽ được lập lại.
Lập lại, bởi vì mình bỏ hết cái sự mê chấp của mình. Tôi thích cãi, không, bỏ đi. Tôi thích la, tôi bỏ đi. Tôi thích giận, tôi bỏ đi. Tôi thích hờn, tôi bỏ đi. Nó trở về trật tự với gì đâu. Bước vô trong căn nhà mà để chướng ngại vật nhiều quá thì cái nhà nó đâu có yên. Nhìn con người thì biết chướng ngại vật có bao nhiêu, sắp lộn xộn, làm sao thanh tịnh. Thấy không? Bởi vì mình dẹp chướng ngại vật, cho nên mình phải mượn cái pháp để dẹp chướng ngại vật. Tại sao tôi có đủ hơi hít mà tôi hít chi, tôi thiệt xa, cái hơi thiệt nhiều vô làm cái gì? Cái đó phải lập lại Phật tử hả? Bởi vì nó đi chung trong một đường quý nhất và khai thông. Nên đốc duy nhất là khai thông. Mà nếu nó còn lộn xộn này kia nọ, diễn tả trong óc, mình phải lấy cái đó, mình quét nó một ít vòng là nó phải trở về Phật tử cái nọ. Khi mình thấy, mình trở về không rồi thấy cái gì cũng không mà đâu có cái gì mà phải lo âu. Phải lo âu là mất trật tự. Thôi đi đằng năm cái kỹ thuật giải tỏa trở về với trật tự. Nhưng mà thôi đi hồi nãy muốn lên lấy nhiều thanh điển hơn. Thì nó đặt u ơ, nó đằng năm cái chìa khóa mà.
Thầy có nói về cái trở về sự thanh tịnh và khai thông nhâm đốc như vậy cũng tốt, nhưng mà thầy có nói về cái bên trong mình có vạn linh và làm sao mình thấy được vạn linh đó.
Đó, mình có trật tự thì vạn linh phải thể hiện trước mắt mình. Mình chưa lập lại trật tự điều hòa trong các cơ cấu rút mắt của tiểu thiên địa thì nó chưa ra được. Cũng có bao nhiêu đó là mở ra. Bởi vì xe đạp răng với răng, kề răng đạp nó cũng đi tới. Mà xe hơi răng với răng nó cũng chạy tới, quả chuyển lửa, tỏa lửa nó cũng bay lên trời. Thì mình cứ làm thét nó mở hết. Mở hết là nó phải trình diện. vì cái tiểu thiên địa của mình nó tương đồng với vũ trụ, nó không phải là một nhóm, một chỗ. Cũng như muốn phá cái rừng này, phải nhiều ngày mới phá được. Thì cũng có như kỹ thuật đó, ông đâu có đem cái cưa với cái cuốc mà ông phá hết cái rừng. Cái như đó hả? Bạn thấy ông có nhỏ đâu. Cái năm nào Odin cũng có nhiều câu hỏi lắm. Odin mới nhìn nhận là trong cái tiểu thiên địa này nhiều chuyện lắm. Odin làm chủ, Odin phải lo hết. Lúc đó toàn dân sẽ được tự.
Xin Thầy giải thích về trật tự trong đời sống và trật tự trong đạo tu thiền.
Trật tự trong đời sống là đạo đức. Gia đình chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu lẫn nhau, tạo ra hạnh đức cho gia căn tốt đẹp. Còn tu là phải đứng đắn, thiền, pháp môn đứng đắn, vô trong thiền đường, anh em nhận pháp để tu, không phải nhận pháp để cãi lộn. Nhận pháp để tu tức là chúng ta tạo được đức và nhịp chất chung. Nhịn nhục, một khối nhịn nhục làm được việc như vậy. Giúp đỡ mọi người tiến hóa ở tương lai, không có bị thua lỗ.
Cho nên trật tự của vũ trụ là mỗi một đơn vị đều có quyền thăng hoa và có quyền đi tự sát, cái chỗ tự giết mình cũng có. Không có vấn đề theo thầy, nhưng mà tôi đi như thầy để tôi trở về với tôi. thì vô vi nó công bằng như vậy đó. Ông đó ông trình độ về Thượng Đế thì ông về Thượng Đế, ông đó trình độ về Quan Âm thì về Quan Âm, ông trình độ về Chúa thì về Chúa. Nó mỗi cái trình độ đều khác nhau, không ai lớn ai hết. Người nào cũng có cơ hội tiến theo trình độ sẵn có của chính họ. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải giữ cái thức bình đẳng với nhau để trao đổi, trong lúc truyền pháp, trong lúc nói pháp cũng vậy. Bình đẳng như nhau, không ai lớn ai. Người tu trước phải hạ mình xuống, trả lời cho những người tu sau, rõ rệt và giúp đỡ người tu sau, trở về với vị trí của chính họ. Người tu trước không có quyền điều khiển, nhưng mà có quyền đề nghị để cho người tu sau xét có thực hành đúng hay là không. Tại sao những người tu thành đạo lại tôn trọng nhân quyền hơn là cái tâm phạm nữa? Vì Thượng Đế luôn luôn, Chúa luôn luôn tôn trọng nhân quyền, cho nó quyền ăn, quyền nói đủ thứ hết. Và phân thanh trực cho nó thấy, có thể nó đi đường nào, xử lý của nó mà thôi. Cho nên cái pháp nào ở thế gian mà để mình có thể trở lại vị trí với chính mình học được. Một cái pháp nào mà lệ thuộc vào đó mới làm nô lệ của cái pháp đó là không nên theo. Đó là bàn môn tà đạo. Niệm Phật là điều quan trọng nhất của tâm linh. Nó là chìa khóa tiến vào ba cõi. Còn đến đây may mắn biết được phương thức niệm Phật là đó con đường có thể trở về. Còn cái phương pháp thiền là lập tập tự cho cơ thể được bình an, quân bình để xả cái nghiệp thân. Còn niệm Phật là khai triển tâm pháp rõ ràng.
Anh chị em ở đạo Vô Vi có cần lập trật tự trong vấn đề xưng hô không? Ví dụ hiền huynh, hiền tỷ, hiền đệ, hiền muội thế nào? Cái đó là lễ giáo. Kẻ lớn mình kêu người anh là chị. Chứ lễ tiên học, lễ hậu học văn đương nhiên phải có. Có môi trường nào ở thế gian đều có lễ tiên học, lễ hậu học văn gặp nhau phải có sự kính lễ cho nhau tốt hơn. Vì hướng chi là chúng ta là một bản đạo vô vi, một khối óc vô cùng tinh thần, tinh thần. Không người nên kinh thị lẫn nhau, là tinh thần. Người ta kinh mình tiến, người ta kinh tiến, ngày nào họ sẽ tiến. Rồi đi tới đó là sự bình đẳng với chúng ta. Tu người tu cần tâm thức bình đẳng. Không nên kỳ thị người khác. Đó là tiên học lễ hậu học văn. Trước mình phải có lễ rồi. Nhìn họ mình đi tới cái chỗ thanh tịnh.
Thời gian là gì? Tại sao có thời gian?
Thời gian là sắp đặt trật tự của thế gian. Còn tiên Phật không có thời gian, không không gian. Người thế gian vì mất trật tự trượt nặng, cho nên bắt buộc phải làm trong trật tự của thế gian. Nếu không có thời gian thì loạn rồi. Trật tự của trần gian là phải dùng thời gian, cao chừng nào thì rút ngắn chừng nấy. Cho nên bây giờ vệ tinh đã chứng minh bay thì cao nhưng mà có thể chụp được cái số xe hơi đang chạy trên đường. Thấy chưa? Cao thiệt xa, cao chừng nào thì thấy trọn hơn và rõ hơn. Cho nên các bạn tu đây là cũng đi đúng được, khai tâm điển trở về với thanh thai, mô ni dâu đi lên trên thì thanh hòa thanh, lúc đó trong nháy mắt chúng ta đã tới nơi rồi.
Chính thưa thầy, ngày hôm qua thầy có giảng về dũng chí và ngày hôm nay thầy đã giảng về sự trật tự, nhưng mà thầy gần ngay đó thầy mời bạn đã lên đặt câu hỏi mà thầy không có giảng rõ một cách thực tế là phải hành như thế nào để lập lại trật tự.
Thì bây giờ lên trao đổi là lập lại trật tự này nè, thực hành ngay tức khắc, kiểm chứng hiệu năng của hành giả và kiểm chứng hiệu năng của người truyền pháp.
Dạ, kính thưa thầy, khi mình muốn lập lại trật tự cũng như trong căn nhà, mình phải thấy cái sự mất trật tự như chỗ nào rồi lúc đó mình mới dọn dẹp căn nhà. Mà trong cái bản thể của chúng con đó, thì làm sao thấy được cái sự trật tự đó? Có phải là mình phải tưởng tượng ra cái, và nhiều khi mình nghi ngờ cái trật tự, cái sự mất trật tự đó ở đâu? Nhưng mà con muốn biết là cái vai trò của cái sự tưởng tượng nó nằm ở chỗ nào? Mình phải tưởng tượng cái ngũ tạng của mình, hay là mình phải tưởng tượng lục căn lục trần của mình để mình sửa nó, vì cái lúc đầu thì cái đó nó không có thực tế lắm, không có biết nó nằm ngay chỗ nào.
Cái mất trật tự, mình nhìn cái xác con người không mất trật tự. Khi mà đặt câu hỏi, tâm nó bồng bột. Còn nếu mà người trật tự lúc nào cũng bình thản nhẹ nhàng, tôi hỏi ông thân nào, lúc nào, hiểu chưa? Còn cái kia nó rộn ràng, nó cục cửa từ ở ngoài, cái tâm đó là nó đã mất trật tự. Nó phải nói một hồi với tôi, nó mới có trật tự. Nói một hồi nữa, nó sẽ nhẹ nhàng, và nó sẽ hỏi từ từ, không có nôn nóng. Nhà của mình, gia đình của mình, không có nôn nóng.
Hỏi, muốn đạt được trật tự như thế, nói thì phải làm sao? Trả lời, thưa tự mình phải đặt luật cho một chính mình, chú ý việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày, đâu vào đấy ngăn nắp trật tự, từ việc nhỏ làm được thì việc lớn cũng từ đó mà ra, nghiêm chỉnh thi hành phát triển, người tu cũng vậy, thi hành đúng pháp trong trật tự thì mới có cơ hội hướng được sự kết quả ở tương lai. Mỗi ngày chỉ bằng lòng làm một chút, lâu ngày sẽ trở thành thanh tịnh. Việc nhỏ làm được thì việc lớn không khó khăn, không nên làm mất trật tự trong lúc ban đầu.
Ngày 22 tháng 4 năm 1992, hỏi, muốn tu cho có trật tự thì phải làm sao? Thưa, muốn tu cho có trật tự thì phải vun bồi ý chí trước hết, thật sự hướng tâm về con đường giải thoát, tức là phần hồn phải luôn luôn nhớ ghi quê xưa, trốn cũ, tức là cõi thiên đàng bất diệt, hướng về nền tảng tiến hóa vô sanh, ý lực sẽ được vun bồi càng ngày càng mạnh thêm. Mỗi giờ tham thiền là một cuộc thay đổi nhẹ nhàng của tâm linh, dần dần bớt tham thích chuyện đời thì mới cấy được phúc điều trong nội tâm. Quên đi sự mê chấp, tâm hồn phẳng lặng, thanh quan xuất phát, mắt sáng mặt tươi, càng ngày càng giải bỏ nghiệp tâm, diệu thân thích pháp, tức là hiểu được đường đi của chính mình, trong lúc nhập định chẳng còn bơ vơ và khổ đau nữa. Kệ, thức hồn chẳng cảm bơ vơ khổ, ổn định tâm hồn, định thức vô. Lục tự quan thai tâm ý đẹp sửa mình tiến hóa niệm Nam Mô.
Trật tự của càn khôn vũ trụ là có đầu có đuôi. Cho nên ta đặt hồn vía để hiểu rõ đầu đuôi. Con vật nào có đầu có đuôi cũng có hồn có vía. Khi con người làm sai quy sự thanh cao của mình buông bỏ mà trở về trần trượt, càng ngày nó hộ nhập vô cái cơ thể nhỏ hẹp cũng như con thú chẳng hạn. Nó đều có hồn vía để làm việc cho chính nó. Có đầu có đuôi là có hồn có vía. Cái cơ cấu đó là cái khám giam hồn vía mà thôi. Thì thật nó cũng làm tội hồn.
Nếu mà có hồn có vía là có lục căn lục trần.
Có hết. Nếu không có lục căn lục trần làm sao con chó nó biết điên? Nha. Và con chó không có thiết thiên.
Một con vật nhỏ nhất cũng giống như là con kiến, con rùa cũng có.
Nó có tiếng sự, nó cái phần nó lấy. Đấy. Nhưng mà nó có đầu có đuôi thì nó cũng có cái phần kia là ít thì tan rã quá nhiều. Như con rùa con muỗi thì tan rã